Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc và có cơ hội phụng sự xã hội. Kính thưa quý vị, tục ngữ Việt Nam có câu gieo gió thì gặt bão, hoặc quả báo nhãn tiền. Trong buổi phát thanh kỳ trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng về mối quan hệ giữa nhân và quả. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời Thầy giảng tiếp về vấn đề tài này. Là xin kính mời Thầy.
Chào các anh chị và quý vị thính giả. Cái đề tài nhân quả này mình nói hoài chắc cũng không bao giờ hết cả. Là bởi vì nó rộng bao la và nó có rất nhiều thí dụ trong cuộc sống mà thường thường mình đều thấy cả. Những cái cuộc mà cái khó là mình làm sao mình nổi được liền cái nhân về quả. Mà khó là bởi vì nhiều khi nhân mình trồng nhiều khi phải 3 năm sau mà ra quả. Thí dụ như là mình chửi mắng một người nhưng mà nhiều khi cái quả báo bị chửi mắng lại hay là bị người ta không cung kính mình, nhiều khi là cũng phải vài tháng hay là vài năm mình không biết được. Và nhiều khi cái chuyện mình bây giờ mình sống bây giờ đó, mình cũng không biết, không ngờ là mình đang sống cái quả mà cái nhân mình trong một kiếp, ba kiếp, năm kiếp về trước. Cho nên cái quả mà nó xuất hiện ra nó có thể trong một thời gian rất là ngắn, tức là 2-3 phút, 2-3 giây, cho tới nhiều khi cả vài năm, vài kiếp sau. Và cái sự phức tạp là ở giữa, ngay như giữa 2 phút, không biết bao nhiêu tư tưởng nó hiện ra. Ở giữa 3 năm đó, thì không biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra rồi. Cho nên nhiều khi mình không biết được là cái quả nó xuất hiện lúc nào. Do đó đó, Đức Phật mà dạy cho một cái điều rất là quan trọng để mình hiểu lý nhân quả rõ hơn, thì Ngài nói là có cái chuyện gọi là duyên khởi, là giữa cái nhân và quả nó có cái duyên nó hiện ra. Nhưng mà cái duyên đó do đâu mà ra? Duyên là cái gì? Duyên là những cái chuyện mà nó xảy ra, nó không phải do mình tạo ra. Thì dù như thử là có cái cô này là cô muốn đi lên chùa nhưng mà cô không có xe này, thì không biết đâu ra có một người bạn nó điện thoại tới, rồi người bạn nói ô thuận tiện tôi cũng lên chùa đấy, à thì là đưa mình lên chùa là có cái duyên, lại xe đưa lên mình lên chùa. Mình muốn lên chùa là cái nhân, nhưng mà cái duyên là có người đưa mình lên, thì tại sao mà có cái duyên ra như vậy? Thì Đức Phật nói là sợ gì mà cái duyên nó tới là bởi vì có một cái định luật rất là quan trọng là chiêu cảm. Chiêu cảm là cái sự hấp dẫn làm cho cái duyên này hiện ra. Giữa nhân và quả đó thì mình sẽ hấp dẫn những cái duyên này hiện ra. Và nhiều khi mình không hấp dẫn một duyên, nhiều khi mình hấp dẫn 5, 10, 15 cái duyên là. Và những cái duyên này nó hiện ra rồi thì nó có khả năng hấp dẫn những cái duyên khác. Cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi, là cái duyên này duyên khác nó cứ hấp dẫn lẫn nhau. Mà nhiều khi mình không hiểu được, mình không biết được là nó có bao nhiêu cái duyên và nó tương tác với nhau như thế nào. Nhưng mình biết được đó là cái lý chiêu cảm thì nó cũng quan trọng như là cái lý nhân quả. Và hai cái đó giống như là hai người mình gọi là anh em mà ruột vậy đó. Hễ mình nói nhân quả thì mình nói tới chiêu cảm. À, bây giờ mình muốn nói cho các bạn, anh chị nghe một cái chuyện nhỏ thôi. Bây giờ cái định luật chiêu cảm này, cái lý chiêu cảm này đó, nó cần hai cái chuyện quan trọng nhất là cái tâm của mình. Hai chuyện. Chuyện một là chuyện cái tâm. Thứ hai là mình gọi là cái tư trường của cái tâm đó, hay là cái thái độ. Cái tâm là cái gì? Là mình nói tới cái động cơ. Cái động cơ và cái thái độ, hai cái đó. Một cái thì giống như là cái nhân, một cái giống như là cái tư trường. Có cái động cơ và cái thái độ đó, thì thường thường á, mình hấp dẫn được những cái hiện tượng, những cái vật, những cái chuyện, những cái lời nói, những cái người bên ngoài vào. À, thầy xin kể một cái chuyện nhỏ thôi về cái chuyện chiêu cảm. Có một cái cô này thì thường thường á, là cô cứ hay nói xấu người khác. Cái nhân là thích nói xấu. À, khi mà đối diện trước mặt thì lại không có nói xấu người ta, nhưng mà khi về nhà thì nói xấu. Và nhiều khi nói xấu thầm tệ thì cái quả báo thì mình chưa biết nó ra thế nào. Nhưng mà rất lạ là cô bắt đầu chiêu cảm những cái người đó mà thường thường cũng hay nói xấu. À, tức là hấp dẫn được những người cùng có cái tư tưởng như vậy. Thì cái động cơ nói xấu của cô này hay lắm, vì cái động cơ nói xấu của cô này là bởi vì cô ghen tị, cô muốn được chú ý, muốn được chú ý. Và cái thái độ của cô này là cô không thể nào mà mở lòng, mà có sự tha thứ bao dung cả. Cho nên cái thái độ thường thường mình gọi là ích kỷ, chỉ lo về mình, biết về mình mà thôi. Thế nên cô tạo ra một cái tư tưởng những cái người mà cô chơi thân đó, thì họ ích kỷ. Và thường thường cô này complain là không ai giúp tôi cả. À, cái hay như vậy đó. Là tại ra là bởi vì là cái tư tưởng mình hấp dẫn những cái người cũng ích kỷ như mình và cũng thích nói xấu như mình. Và do đó cái đề tài lớn nhất là lúc nào ngồi xuống là cũng nói chuyện xấu với người khác. Và vì vậy mà không có cái thời giờ và cơ hội để mà nói chuyện tốt hay là nói chuyện đẹp đẽ. Thì cái sự hấp dẫn, cái chiếu cảm đó nó quan trọng. Mà mình thấy khi quan trọng hơn là cái quả báo. Vì cái cô này thì cô thường nói xấu, nhưng mà cái quả báo chuyện nói xấu đó là nhiều khi là bị mình gọi là bad reputation, tức là bị người ta mắng nhiếc lại và người ta khinh thường thì nó chưa tới nữa. Nhưng mà đã thấy chiêu cảm tới những cái người mà nói xấu thường với nhau rồi. Đó là một thí dụ nhỏ. Khi Đức Phật còn sống đó, thì Ngài thường thường đó là Ngài có cái hành rất đặc biệt là Ngài khất thực. Ngài gọi là phải biết đủ thôi, trí túc, không muốn là thêm. Và tất cả cái vật mà tùy thân của Ngài thì chẳng có cái gì cả, chỉ có cái áo, áo trang, có cái bát, có cái chỗ mình gọi là cái tòa cụ, là cái chỗ ngồi. Và Ngài ngay cái đôi dép Ngài cũng có nữa, phải đi chân đất thôi. À, bây giờ thì chắc là mình phải mua giày Nike cho nhiều vài ba đôi để dành đó. Nhưng mà hồi xưa thì Đức Phật cũng có nè. Thì cái nhấn mà nó mình gọi là nó thoát tục như vậy, vì Ngài không có sở hữu cái gì cả. Cho nên cái quả báo của Ngài thì Ngài ở trong cái cảnh mà gọi là không hề có một cái vật gì cả. Thì cái quả báo không hề có một cái vật gì cả thì gọi là Niết Bàn. Vì Niết Bàn là cái chỗ không có gì hết, nó hoàn toàn là siêu việt, nó ra ngoài tất cả cái vật chất. Là bởi vì Ngài trong cái nhân là Ngài không có gì hết. Nhưng mà cái sự chiếu cảm của cái việc Ngài làm là gì? Là cái tấm Ngài, cái động cơ của Ngài làm. Và cái mình gọi là cái động cơ, tức là cái ý tưởng trong đầu của Ngài đó, ở trong cuộc sống này là Ngài chỉ muốn giúp người khác. Và do đó đó, Ngài chiêu cảm rất nhiều người tới để mà được giúp. Ngài chiêu cảm cái đó. Thế tức là nếu mình mà có ý tưởng muốn giúp đó, thì tự nhiên sẽ có người bị mình hấp dẫn tới. Nhưng mà nếu mình không có ý nghĩa giúp đó, thì chắc là không ai tới cả. Cho nên Ngài có vô số những ngoài là đệ tử. Mà mình thấy là sau 2500 năm rồi là Phật giáo mình nó cả rất nhiều người, cả 700 triệu. À. Và cái người ta gọi là cái thường tùy chủng của Đức Phật đó, là không phải có 1250 người mà thôi, mà có vô số, vô lượng, vô biên Bồ Tát. Là bởi vì Ngài hấp dẫn được, Ngài có cái lòng, cái động cơ là muốn giúp người khác, và muốn cứu người ta. Cho nên khi mà mình bắt đầu nói lý nhân quả thì bao giờ mình bắt đầu nói về những cái chuyện mà chiêu cảm. Và mình càng chiêu cảm chuyện tốt bao nhiêu thì cái quả báo mình càng tốt bấy nhiêu. Cho nên cái chiêu cảm là nó quan trọng, tương đương với là cái chuyện mình trong người nhân.
Thưa thầy, về cái chuyện chiêu cảm của thầy đó, thì bây giờ thầy cho mấy người ngồi đây nghe và tất cả thính giả nghe là có những cái phương thức nào mà mình làm được nhiều cái chiêu cảm tốt, và để cho mình có cái hành tốt như vậy, để mình có những cái quả tốt về sau.
Thường thường đó, là cái chiêu cảm đó, nó hay cái chỗ là như vậy nè. Mình sẽ cảm nhận ngay cái thái độ của mình. Thí dụ nếu mình mà dễ thương, mình tỏa tình thương đó, thì thường thường đó, mình sẽ thấy ngay, mình chiêu cảm được cái người thương mình ngay. Thế nên mình mà dễ ghét thì thường thường mình chiêu cảm ngay lập tức những người dễ ghét. Cái đó là chuyện mà mình thấy là rất là dễ dàng. Cho nên muốn chiêu cảm những cái quả báo tốt, hay là mình nói cái quả nhân tới quả mà thành ra cái tốt đó, thì mình nên có những cái thái độ mà mình gọi là tốt ngay bây giờ, những cái thái độ và cái động cơ tốt ngay bây giờ, thì nó nằm trong nhiều những cái chuyện rất nhẹ nhàng. Về cái mặt tâm lý thì mình nên sống hài hòa, mình nên có cái thái độ hài hòa. Và cái thái độ hài hòa đó nó sẽ chiêu cảm những cái chuyện dễ dàng, nhẹ nhàng, hài hòa tới với mình. Nếu mình có một cái động cơ mình lúc nào cũng vị tha vì người khác đó, thì thường mình chiêu cảm tới những cái chuyện mà vị tha, tức là mình chiếu cảm vào những chuyện đẹp, nó không có làm cho mình bị nghẹt thở. Thế nên cái hài hòa, cái vị tha, cái dễ thương đó là những cái mà gần như là mình có thể tu được ngay và chiếu cảm vào những quả tốt. À, hài hòa, vị tha là hai cái đặc tính coi như là quan trọng nhất. Cái dễ thương là cái đặc tính một của đạo đức. Và mình còn một cái đặc tính nữa là cái đặc tính phục vụ và hy sinh. Phục vụ và hy sinh là cái phạm trù của một con người đó, sống trong cái xã hội, có cái quan hệ với người khác. Tại vì mình muốn hy sinh cho người khác là bởi vì mình có cái lòng vị tha. Và mình muốn phục vụ là bởi vì mình muốn đem lại cái chuyện lợi cho người khác. Thành ra khi mà mình bắt đầu có cái động cơ là muốn phục vụ, cái động cơ là mình muốn hy sinh, thì thường thường là mình chiêu cảm những cái chuyện đẹp và những cái người đẹp, nó trôi chảy hơn cuộc sống mình, nó đi tới một cái con đường mà mình gọi là thường thường có những cái quả mà như ý, nó thuận tiện hơn trong con đường tu hành. Thành do đó, khi mà bàn luận về nhân quả và cái chiêu cảm đó, thì tẻ ra rằng là mình không còn nhìn bên ngoài xa xôi nữa, mình nhìn ngay trong người mình đó nè, trong tâm mình đây. Và mình nên bắt đầu bằng những cái chuyện mà quả dễ dàng thôi, là tập làm sao mà biết thương người và phải trở thành cái dễ thương. Tại nhiều khi mình thương người mình không dễ thương là chuyện không có được nữa. Có nhiều người cứ nói là tôi thương ai tôi cũng thương cả, nhưng mà không dễ thương. À, thế này người mình phải dễ thương mới được. Mà cái dễ thương thôi, người ta nhìn vào người ta nói chứ không phải là mình tự mình vỗ ngực mình nói, thưa bà con tôi dễ thương lắm ấy này. Nó không thể có như vậy được. Thứ hai đó là cái tính hài hòa, là bởi vì mình không có, mình mà càng đi nhìn vào cái lỗi lầm người khác thì thường thường mình chiêu cảm người ta đi tìm lỗi lầm của mình. Mình càng đi nói xấu người ta thường thường người ta nói xấu mình. Mà hài hòa là mình không có thời giờ mình đi tìm chuyện xấu người ta. Hài hòa là mình chỉ nói chuyện tốt, chuyện vui thôi. Mình nói làm sao cho mình vui, hài hòa mà, rồi nhẹ nhàng. Và cho nên mình vừa nói, mình nói cái chuyện dễ thương, mình nói chuyện hài hòa, mình nói một cái chuyện là mình được chuyện hy sinh phục vụ á, là hay. Cái hy sinh á, thường thường á, là cái vô cảm mà lớn nhất làm cho tất cả mọi người mà tới mình. Người ta thường nói rằng người có đức đó, thì lúc nào cũng có những lấn cư, lúc nào cũng không có những người xung quanh, lúc nào cũng có đầy người xung quanh cả. Đức là cái gì? Là bởi vì người đó biết hy sinh, người đó biết nâng đỡ, bưng những người khác lên cao hơn một tầng. Bưng người khác cao lên một tầng tức là mình làm cho họ elevate, làm cho họ thăng hoa, thăng cao lên. Cho nên cái người mà gọi là cái chiêu cảm mà thường thường á, mình gọi là những cái nhân vật mà trong gọi là leadership, nhân vật mà lãnh đạo đó, thường thường nên có cái tinh thần mà gọi là hy sinh. Nếu mà càng ích kỷ thường thường là không ai mà nghe đâu. À, thành cái hy sinh đó là giúp cho mình chiêu cảm những người tốt tới, người hiền tới. À, cho nên cổ nhân nói là chỉ khi nào đó mà mình có thể hy sinh được đó, thì mình mới xứng đáng làm bậc lãnh đạo. Nhưng mà thường thường nếu mình không biết gì đó, mình làm mình ích kỷ thì thường thường là bắt đầu trục trặc. Cho nên mình chiêu cảm những chuyện mà nhẹ nhàng như vậy. Và nếu mình muốn người ta phục vụ mình thì thường thường mình nên phục vụ người ta. Mà do đó mình mà càng chức càng cao, quyền càng nhiều thì mình phải càng hạ thấp mình và càng hy sinh và càng phục vụ càng nhiều.
Thầy thấy khó quá, thầy nói như vậy thì là cuộc đời ai cũng thành Phật hết rồi.
Làm chi mà thành Phật sớm rứa, làm chi mà có máu vậy, cũng có. À, những cái chuyện mà mình muốn đó, nó không bao giờ nó thành cả. Nhưng những chuyện như mình muốn cho người khác thì nó thành dễ. Cho nên cái sự sửa đổi của cuộc sống của mình đó, là cái sự sửa đổi về cái nhân quả, về cái chiêu cảm. Thầy muốn kể một cái chuyện nhỏ về cái sự mà chiêu cảm. Để làm một cái chuyện như vậy là có ba bữa Đức Phật nhức đầu vô cùng. Ngài nhức đầu và không hiểu làm sao mà nó đau đầu như vậy. Thì ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, dạ thưa ngài, Phật là đã giác ngộ rồi, giải thoát rồi, thì đáng lẽ là thoát khỏi tật bệnh, mà tại sao Đức Phật lại ba ngày mà đau đầu? Đức Phật nói cái chuyện này như vậy. Ở trong nhiều đời trước đó, thì lúc mà ta còn là một em bé nhỏ đó, bữa đó đi ngang bờ biển, ta thấy có một con cá mà các vị ngư phụ họ đánh. Con cá này lớn lắm, ta đi ngang ta gõ rất đầu con cá ra ba cái, vì ta lúc đó là một em bé nhỏ. Thì gõ ba cái lên đầu, bây giờ đó, quả báo là có ba ngày ta bị nhức đầu. Bây giờ nếu mình nhìn cái chuyện này sâu sắc một chút xíu thì mình đã thấy có nhiều cái bài học vô cùng. Thứ nhất đó, cái em bé này khi gõ đầu đó, em bé không có một cái mình gọi là một cái động cơ xấu, là muốn giết hay là muốn hại, cái thái độ em bé đó là giỡn chơi. Một cái hành động mà đập gõ ba cái vào không phải là hành động mà đi phá hoại hay là phá phách hay là muốn làm hại. Và nó không đưa tới, nó không chiêu cảm tới những cái chuyện mà đau nhức đau đầu ngay lập tức trong đời em bé đó, mà phải biết bao nhiêu kiếp sau lận. Tức cho thấy là cái hành động đó nó không chiêu cảm được chuyện lớn, và phải bao nhiêu kiếp sau đó thì Đức Phật mới nhức đầu. Nhưng mà Đức Phật nhức đầu, cái chuyện hay là Ngài nhức đầu mà Ngài không sinh phiền nào, Ngài không giận, không vui, không buồn, Ngài không có những cái chuyện mà mình gọi là như thượng người phàm phu là khó chịu. Mà cái chuyện hay hơn nữa đó, trong cái câu chuyện này đó, là mình không thể nào trốn khỏi cái quả báo của mình làm cả. Mà đó là cái bài học rất lớn, là nghĩa mình đã trồng nhân rồi đó, thì mình sẽ chịu quả báo. Có điều cái quả này đó, nó như thế nào đó thì do cái sự chiêu cảm của mình. Trong trường hợp mà cái câu chuyện ở Đức Phật đó, thì Ngài không chiêu cảm tới những sự phiền não, Ngài không chiêu cảm tới sự bình hoàng, là bởi vì Ngài hoàn toàn làm với một cái tâm, một cái động cơ mà hoàn toàn mình gọi là vô kỷ, không có một cái sự dữ dằn hay ác ôn. Và do đó lúc mà tới cái 3 ngày nhức đầu của Ngài không phải là 3 ngày mà bị migraine như bây giờ phải đi uống thuốc mà hết nhức đầu, mà nghĩa là chỉ có nhức đầu sơ sơ như vậy là 3 ngày này hết. Thành do đó mình thấy rằng là trong cái quá trình giữa nhân và quả, cái chiêu cảm nó quan trọng lắm, và mình không thể trốn cái quả. Bây giờ mình làm sao, là nếu mà làm thì nhân đã nhân xấu rồi, thì bây giờ mình làm sao mình chiêu cảm những cái chuyện tốt, làm những chuyện tốt để cái quả nó tới chậm hơn và nó biến thành nhỏ. Cái quả báo mà nhỏ thì biến thành là zero, và lớn thành nhỏ, nhỏ thành zero. Đó là cái chuyện của mình sống bây giờ. Và do đó mình càng làm bao nhiêu chuyện tốt với cái động cơ, như là cái động cơ và thái độ mà nó tốt, nó vị tha, nó dễ thương, nó an lành á, thường thường mình sẽ chiêu cảm những chuyện tốt, chuyện an lành tới, và từ từ nó giảm đi cái cường độ quả ác của mình, để mà mình không có cảm thấy sự thống khổ lúc mà mình gieo cái nhân ban đầu. Và đó là cái bài học lớn nhất của mình khi mình học về nhân quả và cái lý chiêu cảm.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết pháp của Thầy Hàng Trường về nhân và quả. Xin Thầy tóm lược những điểm chính về phần thảo luận ngày hôm nay.
Cái điểm chủ yếu nhất của cái lý nhân quả rằng mỗi người mình bất kỳ một giây phút nào, từ lúc mình mở mắt cho tới lúc chết, thì mình điều tạo vô số, vô biên, vô lượng cái hành động, cái lời nói và cái tư tưởng. Cái đó gọi là cái nghiệp. Nghiệp tức là cái cuộc sống của mình. Và vì mình không hiểu được cái tác dụng của cái hành động và lời nói, suy nghĩ, cho nên nhiều khi mình làm bậy và tạo ra cái quả xấu, không tránh được. Bây giờ cuộc sống của mình phải thay đổi, và thay đổi để làm sao đó cái quả xấu nó giảm bớt và nhiều khi biến mất. Thì muốn cho quả xấu giảm bớt và biến mất đó, thì mình cần phải chiêu cảm những cái duyên mà mình gọi là duyên lành, duyên tốt. Khi mình chiêu cảm những duyên lành, duyên tốt mà nó đủ rồi, nó nhiều rồi, thường thường đó, nó sẽ tác động làm cho cái quả đó nó bớt đi, nó nhỏ đi và biến mất. Thế nên cái mà mình có thể làm được trong cuộc sống ngày hôm nay của mình đó, là mình nên chiêu cảm, và chiêu cảm là bằng những cái động cơ và thái độ. Động cơ và thái độ quan trọng nhất của mình đó là số 1 là mình nên vị tha, số 2 nên biết hy sinh và phục vụ, thứ 3 mình nên tập cái thói hài hòa với người, và thứ 4 nên tập làm sao mà mình cuộc sống của mình nó dễ thương, mình đầy những cái tình thương, và thứ 4 cuối cùng cả mình nên tránh những cái tư tưởng, hành động hay là lời nói, suy nghĩ đó mà nó đi hãm hại hay đi phá hoại sự thành công, đi làm cho người khác cảm giác đau khổ và bực bội.
Anh Loan xin cảm ơn Thầy và các anh chị trong nhóm thực hiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau. Anh Loan xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.